là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sáng nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả sau sáp nhập chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Tiếp đó, phóng viên thời sự có bài phản ánh không khí tại các làng nghề trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2018, ngành tư pháp tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực của ngành, công tác xây dựng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành nội dung hình thức văn bản, các văn bản thẩm định có chất lượng. Ngành tư pháp cũng đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật tại địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành tư pháp tỉnh cần tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện hiệu quả đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó chú trọng tới công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra xử lý văn bản, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện luật đấu giá tài sản, luật luật sư, luật trợ giúp pháp lý, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn. Nhân dịp này, 4 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp của Bộ Tư pháp và nhiều tập thể cá nhân được nhận giấy khen của lãnh đạo Sở Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và các đợt thi đua của ngành, của tỉnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Năm 2018, công đoàn các cấp đã triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm, công đoàn các cấp tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ từ thiện nhân đạo, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Yên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Công tác đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm và đạt được kết quả tốt. Công đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân viên chức lao động để chủ động giải quyết, đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Trước mắt, công đoàn các cấp cần quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo và các chế độ chính sách cho người lao động. Nhân dịp này, một tập thể và một cá nhân được nhận bằng khen của Chính phủ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho một tập thể và bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong năm 2018.
Xác định giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với tỉnh miền núi như Yên Bái. Do đó, để hỗ trợ các xã từng bước hoàn thành tiêu chí này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn với cơ chế thực hiện nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó, năm 2018, toàn tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa 58 công trình đường giao thông liên thôn với tổng nguồn vốn trên 27 tỷ đồng. Với sự đầu tư này, hiện toàn tỉnh đã có 63 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Việc hỗ trợ các xã để hoàn thiện về tiêu chí giao thông trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, tạo động lực cho các địa phương phát triển kinh tế, mà còn giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và giao thương buôn bán hàng hóa.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn ôn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018-2019 cho 130 giáo viên dạy lớp 12 môn toán và lịch sử thuộc các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Tham gia buổi tập huấn, các giáo viên đã được hướng dẫn cách thức tổ chức và xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn tập cụ thể, phân tích cấu trúc nội dung để tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố ngày 6 tháng 12 năm 2018 vừa qua. hướng dẫn nội dung, phương pháp dạy ôn thi Trung học phổ thông quốc gia hiệu quả cho từng đối tượng học sinh, giới thiệu một số chuyên đề ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, phương pháp xây dựng ma trận đề, câu hỏi, bài tập theo định hướng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, hướng dẫn về kỹ năng làm bài thi Trung học phổ thông quốc gia cho học sinh, đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm giúp học sinh ôn tập tốt từng môn học, nâng cao kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Quý vị vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, triển khai quyết định số 520 của Bộ Tài chính, ngành thuế đã chủ động sắp xếp sáp nhập lại các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực. Yên Bái là một trong số 6 tỉnh thí điểm việc sáp nhập các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh. Để thực hiện tốt chủ trương này, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp sáp nhập chi cục thuế trên địa bàn nhằm đảm bảo lộ trình đề ra, phản ánh của phóng viên thời sự tại chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn.
Ngày 1 tháng 12 năm 2018, chi cục thuế huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ được sáp nhập thành chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện sáp nhập tại tỉnh Yên Bái theo quyết định 520 của Bộ Tài chính. Trong đó làm tốt công tác tư tưởng đối với những cán bộ được sắp xếp luân chuyển vị trí công tác để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ nhân viên và ổn định tổ chức bộ máy. Anh Hoàng Đình Trọng, đội phó đội kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn nói.
Sau khi có quyết định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, lãnh đạo chi cục về đã thông báo đến tất cả anh em trong đơn vị là về việc sáp nhập giữa chi cục thuế huyện Văn Chấn và chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ trở thành chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn. Đối với lại công tác tổ chức và tư tưởng, tất cả các đồng chí trong chi cục cũng như đối với lại đội kiểm tra chúng tôi thì tất cả anh em đều hoạt động nhiệt tình với công việc và là với thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất và không có cái về cái vấn đề tư tưởng rồi nhiệm vụ chuyên môn là không có cái gì ảnh hưởng khó khăn, đều là hoạt động tốt và suôn sẻ.
Bên cạnh đó, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cũng đã có buổi làm việc với Cục Thuế về việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Lãnh đạo Chi cục thuế cũng đã chủ động báo cáo lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ về việc hợp nhất Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn và chuẩn bị phương án chuyển địa bàn từ Chi cục thuế huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, di chuyển trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác chuyên môn kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến người nộp thuế. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn cho biết.
Chúng tôi đặt nhiệm vụ là đầu tiên là thông báo toàn bộ cái trụ sở chính, tức là chuyển vào thị xã Nghĩa Lộ, thông báo cho tất cả các doanh nghiệp, người nộp thuế và người dân và các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội để các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn hai huyện, tức là huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ biết được để tiện cho công tác giao dịch. Song trùng đó chúng tôi vẫn bố trí, tức là cái bộ phận giao dịch một cửa từ nơi không có trụ sở chính, bố trí các đồng chí làm công tác chuyên môn để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và các tổ chức kinh tế đến giao dịch ở cái bộ phận một cửa nơi không trụ sở chính. Trong quá trình thực hiện cơ bản thì thuận lợi là chính, thì mọi thủ tục giải quyết công tác hành chính thuế để phục vụ cho người nộp thuế thì là rất thuận lợi, không có vấn đề gì vướng mắc. Thứ hai là các số liệu sau khi sáp nhập giữa chi cục thuế Văn Chấn và chi cục thuế Nghĩa Lộ sẽ được sự chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục và đặc biệt là các phòng chuyên môn của Cục Thuế đã chỉ đạo công tác bàn giao và sáp nhập tất cả các số liệu thì cơ bản là như vậy, là chuẩn xác và phục vụ tốt cho công tác điều hành của sau khi chi cục tiến hành sáp nhập. Về mặt nhiệm vụ thu thì cơ bản chúng tôi đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Cục và đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền hai đơn vị huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngay sau khi sáp nhập, mọi hoạt động của chi cục thuế Nghĩa Văn đều diễn ra thuận lợi với mô hình gồm một chi cục trưởng, 4 chi cục phó, 6 đội thuế, hoạt động ở hai trụ sở Nghĩa Lộ và Văn Chấn. Song song với đó, chi cục thuế Nghĩa Văn cũng ban hành văn bản gửi người nộp thuế, các tổ chức tín dụng ngân hàng về việc sáp nhập hoạt động theo mô hình mới để phối hợp trong công tác thu ngân sách. Nhờ vậy, người nộp thuế thực hiện giao dịch đúng quy định, quy trình quản lý thuế, tiếp nhận trả kết quả đúng thời gian, không gây phiền hà cho người nộp thuế. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Sau khi sáp nhập chi cục thuế Nghĩa Lộ và Văn Chấn, thì chi cục thuế Nghĩa Văn đã gửi văn bản cho công ty phối hợp tốt về cái công tác truy thu thuế của Chi cục thuế Nghĩa Văn. Ngoài ra thì Chi cục thuế của Văn Chấn ấy, vẫn còn văn phòng đại diện đấy. Thì công dân với lại các cái tổ chức doanh nghiệp của trên khu vực của Văn Chấn này vẫn hoàn toàn có thể là đến Chi cục thuế của Văn Chấn làm việc, cho nên cái công tác mà chi thu thuế các thứ làm thủ tục về thuế đấy, thì hoàn toàn không bị gián đoạn.
Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà Chi cục thuế Nghĩa Văn hướng tới là phải nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Do vậy, ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn đã thực hiện bàn giao kết quả triển khai thực hiện dự toán thu theo từng địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Nhiệm vụ trước mắt của ngành thuế chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do mô hình hoạt động mới, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả sau sáp nhập Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn do phóng viên Nguyễn Nhung Xuân Quỳnh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, không khí lao động sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại càng trở nên sôi động hơn. Sắc xuân tươi mới như bừng sáng trên khắp các đường làng ngõ xóm. Để có thể cảm nhận rõ nét hơn không khí khẩn trương tấp nập tại các làng nghề trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Những ngày giáp Tết, làng nghề miến đao xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái lại nhộn nhịp hối hả để phục vụ nhu cầu thị trường. Được công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên của tỉnh, sản phẩm miến của thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh với sản lượng trên 600 tấn một năm, mang về cho địa phương trên 24 tỷ đồng. Sau hơn 20 năm làm miến, gia đình ông Vũ Đình Thảo, thôn Ngòi Đông đã có cuộc sống khá giả. Mỗi ngày sản xuất hơn một tạ miến với giá bán từ 37 đến 40 ngàn đồng một kg. Mỗi tháng trừ chi phí mang về hàng chục triệu đồng. Đặc biệt từ khi được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể miến đao Giới Phiên, gia đình ông không phải mang miến ra chợ bán như trước, mà sản phẩm cũng không bị các thương lái ép giá. Ông Thảo phấn khởi nói.
Và các thương lái đến tận nơi rồi. Mà không có mà bán, mà bây giờ các phương tiện vận chuyển khác nó cũng sẵn hơn ngày xưa. Ngày xưa làm thì được mấy chục cân, nhưng bây giờ làm có khả năng ngày mấy tạ cơ. Nói thật, nhờ nghề miến thì chú nói thật với cháu là cũng nuôi được hai em học đại học, bây giờ đều có công ăn việc làm cả rồi.
Nếu như trước đây sản xuất miến chủ yếu theo phương pháp thủ công nhỏ lẻ, thì nay miến Giới Phiên đã được theo quy mô lớn và an toàn. Người dân địa phương đã liên kết với nhau thành các nhóm hộ, hợp tác xã. Hiện toàn xã có 12 hộ tham gia hợp tác xã sản xuất miến, nhờ đó việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, giá cả cao hơn. Bà Phạm Thị Thu Hà, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình hoạt động thì hợp tác xã cũng đã tiêu thụ các cái sản phẩm cho các hộ sản xuất thuộc hợp tác xã, thuộc xã viên của hợp tác xã. Trong cái quá trình đấy thì hợp tác xã cũng sẽ đã tham gia rất là nhiều các cái cuộc hội chợ hoặc là xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tổ chức và đưa đi. Thì cái thành công của cái việc mà miến đao được đóng gói và đưa ra thị trường và được rất là nhiều nơi chấp nhận.
Miến đao xã Giới Phiên được làm bằng bột rau diện nguyên chất, sợi miến có màu trong, khi nấu rất dẻo, mềm dai, có vị thơm ngon đặc trưng. Lễ Tết là thời điểm sản lượng miến được tiêu thụ nhiều nhất. Với 53 hộ dân chuyên sản xuất miến đao, năm 2018 vừa qua là nghề miến Giới Phiên đã cung cấp ra thị trường trên 600 tấn miến khô thành phẩm, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng một người một năm. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con giữ gìn phát huy cái làng nghề cũng như là quan tâm đến chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm miến đao tiếp tục được khách hàng tin dùng và từ đó thì tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ sản xuất miến đao, và đồng thời là cũng rất mong muốn các cơ quan đặc biệt thành phố cũng như tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm hơn nữa đến bà con sản xuất, đặc biệt là làng nghề này, để bà con ổn định công tác để phát triển kinh tế, để góp phần về xây dựng quê hương Giới Phiên ngày càng giàu đẹp.
Không chỉ có làng nghề sản xuất miến Giới Phiên đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà làng nghề trồng và chế biến chè xanh thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên năm 2018 cũng mang lại doanh thu 12 tỷ đồng. Để có được sản phẩm chè nổi tiếng thơm ngon đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, người dân thôn Trực Thanh nói riêng và xã Bảo Hưng nói chung đã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, thu hái và chế biến chè thành phẩm. Với kinh nghiệm trên 20 năm trồng và chế biến chè, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình bà Nguyễn Thị Trà ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng lại thu hái chè để chế biến chè thành phẩm, kịp thời giao cho thương lái. Mặc dù giá những ngày Tết cao hơn ngày thường và nhu cầu tiêu thụ với số lượng lớn, tuy nhiên bà và các hộ dân làng nghề luôn đặt chất lượng và an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Bà Nguyễn Thị Trà, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Từ khi có cái giống chè mới Bát Tiên đưa vào cho bà con nông dân thì là thấy là cái thu nhập của nó là cũng tương đối là được ổn định cho bà con. Đấy thì mà từ ngày có cái chương trình Việt Giáp này nữa bên này, cộng với là và có làng nghề nữa thì là cũng đưa cái chè Bát Tiên lên được cái giá cả nó cũng được nâng cao nên thì bà con cũng coi là cuộc sống cũng khá ổn định.
Cho biết về hiệu quả của cây chè đối với người dân trong thôn, ông Vũ Ngọc Tề, trưởng thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Bà con nhân dân về cũng áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật thì là có nhà hiện nay là hệ thống máy sao lăn là 2 chiếc và máy vò thì cũng cải tiến cho nên là hiện nay cái chè thì nó có chất lượng được nâng lên. Hiện nay thì nếu mà về đầu năm và cuối năm thì cái sản lượng thì không có để bán, nhưng giữa năm thì nó khó khăn. Do cái thương lái mua thì nó giá cả nó không ổn định. Với cơ sở thì hiện nay là cũng mong muốn là sau khi được cái nhà nước khuyến khích cho vào tham gia cái làng nghề thì chúng tôi nên được cái chuỗi để thực hiện cái chuỗi sản phẩm để là tạo điều kiện cho nhân dân phát triển cái chè này càng hơn nữa. Tại vì là hiện nay là cái số diện tích chè bà con thì đang là muốn là để là cái thương hiệu độc quyền.
Với việc sản xuất chế biến chè theo công nghệ Việt Gáp và thay thế cải tạo các giống chè cũ bằng các giống mới như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1, LDP2 đã giúp giá thành của sản phẩm chè Bảo Hưng hiện nay cao gấp 3 đến 4 lần. Hiện xã Bảo Hưng có 182 ha chè, trong đó có 120 ha chè chất lượng cao, sản lượng thu hái đạt trên 1.640 tấn, giá trị kinh tế đạt trên 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết một số giải pháp sau.
Sản phẩm chè Bát Tiên Bảo Hưng đang được người tiêu dùng lựa chọn và chấp nhận. Đấy là cái điều mà chúng tôi rất phấn khởi. Và quan điểm của xã là trong những năm tới đây thì vẫn lựa chọn cây chè là một trong những cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của xã. Đem lại thu nhập cho người làm chè nói chung và cho những hộ sản xuất kinh doanh nói riêng, vì quan điểm của chúng tôi là làm sao giữa người trực tiếp sản xuất chè với những đơn vị kinh doanh có sự liên kết, tạo ra một cái hệ thống trong làm ăn và đem lại thu nhập cho người nông dân trong những năm tới.
Không chỉ đem lại giá trị kinh tế các làng nghề, còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng quê. Người dân ở các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái càng phấn khởi hơn khi đời sống ngày một khấm khá. Không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển nghề truyền thống.
Quý vị vừa nghe phản ánh không khí xuân tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái do phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh thực hiện. Ít phút thư giãn, mời quý vị lắng nghe ca khúc Như Hoa Mùa Xuân do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, thời gian qua Thành đoàn Yên Bái đã chỉ đạo đoàn cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các chương trình dự án khởi nghiệp lập nghiệp, từ đó đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, vươn lên lập nghiệp, làm giàu ngay tại địa phương, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp nên anh Phan Thanh Tuấn ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái xác định chăn nuôi là hướng đi chính để phát triển kinh tế. Ban đầu anh nuôi gà thương phẩm với quy mô chỉ từ 200 đến 500 con một lứa. Sau khi tích lũy kinh nghiệm và tìm được đầu ra cho sản phẩm, anh Tuấn đã tăng đàn lên 2.000 con một lứa. Trung bình mỗi năm anh nuôi 3 lứa, đem lại nguồn thu từ 200 đến 230 triệu đồng cho gia đình. Anh Tuấn tâm sự.
Về cái tinh thần tuổi trẻ thì bọn em cũng là gây dựng cái vốn rất nhỏ từ ban đầu. Thì dần dần bọn em đã kết hợp chuồng trại chăn nuôi và phát huy lên, cũng đi lên từ đấy. Mô hình từ ban đầu thì rất là nhỏ, nuôi 100-200 con đến 500 con. Xong rồi dần dần em mới nghĩa là sinh lời ra thì em mới nuôi dần và gây dựng mở rộng chuồng trại để phát huy thêm. Và đến bây giờ thì cũng đạt được tới 2.000 con. Cái này cũng là cái nguồn thu nhập chính cho gia đình em.
Với lợi thế có hơn 8 sào đất, đoàn viên Nguyễn Mạnh Hiếu ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái lựa chọn khởi nghiệp bằng việc trồng rau theo hướng hàng hóa. Năm 2018, được đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, mà trực tiếp là công ty cổ phần Hồng Nam đóng tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp 150 triệu đồng. Hiếu đã đầu tư nhà lưới với diện tích trên 700m2 để trồng rau trái vụ. Đoàn viên Nguyễn Mạnh Hiếu, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Mình sinh ra ở nông thôn, gia đình cũng có đất đai nên là tiếp huy cái truyền thống của gia đình thì cũng làm cái thanh niên khởi nghiệp thì cũng làm theo gia đình làm rau và dàn su su rồi thâm canh các loại rau theo mùa. Nói chung là làm trong nhà lưới thì phát triển các loại rau trái mùa sẽ được hiệu quả hơn, chống được các loại sâu bệnh nhiều hơn. Là thì trong cái vốn thanh niên khởi nghiệp này được sự trợ giúp của các công ty đóng trên địa bàn xã, công ty Hồng Nam cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mình một khoản vốn, mình đầu tư về nhà lưới.
Nhằm phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế, trong năm 2018 vừa qua, đoàn xã Tuy Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp. trong đó chú trọng định hướng cho đoàn viên thanh niên tập trung vào khai thác thế mạnh của địa phương, vận động đoàn viên thanh niên và hộ gia đình tham gia học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất, tham gia vào các dự án trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, gà theo quy mô hàng hóa, nhằm phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ đoàn viên thanh niên làm dự án, vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó đến nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá do đoàn viên thanh niên làm chủ. Chị Trần Thị Lan Hương, Bí thư đoàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Xã Tuy Lộc là một xã đầu tiên trong thành phố được đạt nông thôn mới nên là được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban nhân dân xã, đoàn xã đã tập trung vào tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên khởi nghiệp bắt nguồn từ nông nghiệp, vì xã Tuy Lộc là một xã điển hình về nông nghiệp. Nên là trong tất cả các hoạt động gắn liền như văn hóa, văn nghệ, thể thao, đoàn xã luôn gắn liền vào đấy để tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên để biết rằng là phát triển kinh tế từ cây nông nghiệp, để cho đoàn viên thanh niên định hướng được làm và mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào để phát triển kinh tế gia đình. Đoàn các cấp thì dựa vào rất nhiều các nguồn dự án từ trên tỉnh về dành cho đoàn viên thanh niên thuộc hộ nghèo hay đoàn viên thanh niên chậm tiến để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.
Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã triển khai cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019 do tỉnh đoàn Yên Bái phát động. Trong đó đã tư vấn hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thanh niên, đồng thời tuyên truyền các chương trình đề án dự án của tỉnh, thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tới đoàn viên thanh niên, phối hợp với phòng kinh tế thành phố triển khai một số dự án phát triển kinh tế, vận động 115 thanh niên khối xã tham gia học các lớp đào tạo nghề theo đề án 1956 của chính phủ để tạo nguồn vốn cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Thành đoàn Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các đoàn thể thành phố làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác. Tới nay dư nợ đạt 2,6 tỷ đồng. Nhờ đó trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thành lập được một hợp tác xã, một tổ hợp tác do thanh niên làm nòng cốt, trên 80 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập cao, tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3,5 tới 7 triệu đồng một tháng. Chị Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái nhấn mạnh.
Để làm tốt hơn nữa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên và vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế của tỉnh cũng như là của thành phố. Thế và trong cái chương trình công tác năm 2019 và trong phần chỉ tiêu, mục tiêu của công tác đoàn thì chúng tôi cũng đề ra là trong năm 2019 thì sẽ xây dựng ít nhất là được 6 tổ hợp tác phát triển kinh tế do thanh niên làm nòng cốt. Thế và có xây dựng được 3 doanh nghiệp trẻ để từ đó mà tham gia vào phát triển kinh tế tại địa phương.
Có thể nói, chương trình đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp ở thành phố Yên Bái đã phát huy được tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, tạo động lực cho các đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.